cũng chấp mắt và cái gì cũng bám giữ, nó sẽ thành nội kiết trong người chúng ta. Giống như mình giận ai đó, mình giận riết, người ta nói là mình giận hoặc mình rầu riết, người ta gọi là gì? Là thúi ruột. Trong lòng của mình nữa là nó mang đầy những cái bất thiện và khổ đau đó, làm khổ cho mình và làm khổ người khác. Nhưng ngược lại mà các vị thấy không, người nào sống một cách rất tự tại, rất an nhàn, rất thương yêu và thông cảm kẻ khác, thì người đó sẽ tỏa ra các hạnh phúc xung quanh, và những người nào đến xung quanh mình, họ thấy rằng người này tràn đầy đầy của sự hỷ lạc, và hiện tại họ đang có niết bàn. Thì tóm lại qua hai cái ý này cũng cho chúng ta có một cái lời định nghĩa, như Đức Phật nói rằng kể cả cái người ở trong đời mà làm các ác nghiệp, các ác nghiệp giống như là Angulimola, tức là giống như là nghĩa là vô não, giết tới 990 người vẫn có thể phục hiện được. Huống hồ ở đây Phật tử mình thấy rằng mình chưa có ai nghĩ rằng mình làm những cái điều ác vậy cả, chưa có ai nghĩ rằng mình dám tới giết người cả, thì tại sao mình không có thể phục hiện được, và tại sao mình không có thể thay đổi được con người của mình? Và nếu ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, thì thay mình chỉ cần thay cái ý mà ô nhiễm nó trở thành ý thanh tịnh, thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc và có được niết bàn trong đời này. Ngược lại, nếu chúng ta sống với những vị đồng bào mạnh, tức là bạn bè của mình, mà mình cứ làm não loạn người này, ganh ghét, rồi lời qua tiếng lại, rồi phiền não, rồi thị phi, thì bây giờ cái cửa chùa nó có thênh thang rộng mở, mình vẫn cảm thấy khổ đau, bởi vì tự ái mình bị thương tổn. Tức là người ta đụng chạm đến mình, người ta coi thường mình, người ta đánh giá mình sai lầm, thì tất cả những điều đó sẽ làm cho mình khổ đau. Ngược lại, khi thầy làm xong cái chùa, thầy làm một cái cửa thật nhỏ mà các Phật tử ai đi vào đó cũng cúi mình thật thấp, cũng chui qua, thì trong cái chỗ thu nhỏ lại đó, trong cái chỗ thu hẹp lại đó, trong cái chỗ quên mình đi, quên cái sĩ diện, cái mà làm cho con người mình trở thành đại ngã đó, thì các vị sẽ trở thành, mình trở thành cái người gì? Nhu thuận thiện hòa. Và điều đó cũng kết luận rằng ở thế giới này các vị thấy rằng chữ nhẫn hay là chữ nhục, ở trong đạo Phật á, thì các vị thấy rằng chữ nhẫn bao giờ, chữ nhẫn nào cũng đòi hỏi có chữ tâm. Ở trên là một bộ đao có dấu nhẫn, ở dưới là một chữ tâm. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn thành tựu, muốn vượt qua những cái sự rắc rối khổ đau cuộc đời này, và có thể nghĩa là hóa giải cảnh giới gọi là địa ngục trở thành niết bàn á, thì chúng ta phải có sự nhẫn, có nghĩa là phải thu xúc lại. Và bất cứ làm một điều gì, dù lời nói, dù ý niệm và dù lần hành động, cũng phải có cái tâm ở bên trong. Nghĩa là cái lực gọi là tư tâm sở đó, chính đó là hành nghiệp để đưa mình đến hạnh phúc của niết bàn hay là khổ đau của địa ngục. Không có ai có thể bàn chúng ta. Điều này, chúng ta cũng lưu ý một điều nữa. Có nhiều người nói rằng nhẫn, tu là phải nhẫn, là phải chịu. Nhưng mà nghĩa là mình nhẫn, mình chịu riết rồi người ta lấn lướt mình, nhẫn nhục riết rồi nghĩa là coi như người ta coi thường hết rồi, cuối cùng nữa là người ta làm những việc bất thiện. Nhưng mà các vị nhớ là chỉ nhẫn á, ở trong đạo nó có ba điều. Nhẫn không phải chỉ là ở trong tâm, mà nhẫn là nhẫn từ cái thân cũng nhẫn, mà từ cái ngữ, tức là cái khẩu cũng nhẫn, và cuối cùng cái ý niệm trong lòng của chúng ta cũng nhẫn nữa. Mà khi nào mà giữa ý niệm và cái thân của mình và cái lời nói của mình, ba cái đó đều nhẫn nhục được hết, thì chúng ta mới thành tựu được gọi là gì? Là tâm đức của sự nhẫn nhục. Và đó được định nghĩa ở một câu là gì? Nhẫn nhục đệ nhất đạo. Nếu các vị nào tu hành được như vậy, thì đó là con đường duy nhất để đưa mình đến đạo. Và cái chỗ mà cao nhất của đạo Phật, Ngài cũng nói rằng chính chỗ đó là những cái vị tu hành phải có vượt qua, phải có gắng chịu và phải có chấp nhận của thế giới này mới thấy thế giới được bình an. Chứ cuộc đời nó không có trải thảm sẵn cho mình. Nó cũng không phải là những cánh cửa mở thênh thang, mà mình phải biết rằng có những lúc mình phải đi những con đường có nhiều ngõ hẹp và có nhiều chông gai khổ đau đó. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây với một cái ý tóm tắt của cái bản này, bản kinh này, tức là bản kinh Hắc Tỳ Kheo, là Đức Phật đưa lên một cái hình ảnh rằng trong cái thế giới sinh hoạt của tăng đoàn của quá khứ và có thể tới hiện tại và trong mai sau, nơi nào có một cái số lượng tập thể đông thì cũng sẽ có những con người mang đầy cả bản chất của phàm phu, của ngã tướng, của nhân ngã, của bỉ thử. Và nếu quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, những người nào có mang đầy những nhân ngã, những bỉ thử, những phiền não, những tham sân, thì ở chỗ nào cũng phải có khổ đau và không thể thành tựu niết bàn. Mà nếu chúng ta có làm một điều nào đó mà chúng ta không giữ được điều thứ hai, thì cái tu thiền, tức là cái sự hành trạng đưa chúng ta nhất ý, gọi là nhất tâm đó, nó không có, thì con đường niết bàn sẽ không có thành tựu. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, Đức Phật cũng thí dụ rằng nếu chúng ta muốn được mọi người khen ngợi, mọi người tán thưởng và mọi người cúng dường, cho dù chúng ta không nói một lời nào, mà trong thâm tâm họ nhìn nhận qua cái nghĩa cử, cái hành vi, cái lời nói và tâm niệm của chúng ta mà họ tôn trọng cúng dường giống như một con ngựa. Dù không muốn được nhốt chỗ đẹp, dù không muốn được ăn đồ ăn ngon, không muốn được khen ngợi, mà người ta vẫn thích ngắm nhìn nó, vẫn thích cho nó ăn ngon, vẫn thích cho nó có uống đồ tốt tươi. Tại vì sao? Vì nó là con ngựa tốt đẹp, một con ngựa hiền. Cũng giống vậy, các Phật tử chúng ta đừng có sợ rằng không ai thấy mình tu, đừng có sợ rằng không ai thấy mình là thành Phật tử tiến bộ. Chỉ có sợ là chính mình có tự cải sửa con người của mình được hay không, chính mình có tự biết lỗi mình hay không, và có chính mình có tu tập, có sám hối, có ăn năn để hóa giải những nghiệp báo của mình hay không. Nếu mình có nỗ lực, có sám hối, có ăn năn, thì buông giao đồ tể, lập địa thành Phật. Quá khứ mình làm bất cứ điều nào bất thiện, kể cả một dâm nữ, nó là một cái người gái bán hoa mà tu hành vẫn có thể đắc được A-la-hán kia mà. Huống hồ gì, mình chưa phải là những người như vậy. Kể cả một người giết người tới 999 người vẫn có thể thành A-la-hán kia mà. Mình cũng chưa phải là những người như vậy. Và khi mình biết được điều đó, mình mới thấy rằng trong thế giới của Đạo Phật là thế giới của bình đẳng. Trong thế giới của Đạo Phật nó có đầy đủ sự an lạc của Niết Bàn cho những người nào cảm nhận được, mà đó không phải là cảnh giới của hư dối, và đó không phải là một cảnh giới của trừu tượng, mà đó là cảnh giới có thực của những người có sống, có tu và có hành. Thì thầy mong rằng các Phật tử lưu ý những lời dạy Đức Phật rất là đơn giản, nhưng mà cái thâm thúy của nó. Ngài nói về bốn hạng người, xin các vị tự chọn mình một hạng nào, và nếu mình biết rằng bốn hạng người đó nó luôn luôn tồn tại trong một con người phàm phu, thì làm thế nào để mình từ bỏ, mình xa tránh, thì mình sẽ biến thành một con người tốt đẹp, cũng chính con người của mình, tức là tự mình thanh tịnh mình và không ai thanh tịnh cho ai được hết. Thì mời các Phật tử hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.